Lời Chúa, thứ sáu sau Chủ nhật thứ ba mùa chay, ngày 17 tháng 3, 2023.
Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay ta. Chúa đông ân trên tay con, một dấu đinh tay thứ. Chúa đông ân trên chân con, một dấu đinh chân ta. Một dấu đinh chân thứ, một dấu cạnh sơn Chúa thương xót ta hy sinh là lễ vô giá Chúa trao ban, đoàn con ghi dấu trọn mối tình.
Lời Chúa, thứ sáu sau Chủ nhật thứ ba mùa chay, ngày 17 tháng 3, 2023. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 17 tháng 3 cũng là ngày thứ 24 trong 40 ngày chay thánh tĩnh tâm với chủ đề dấu chân trở về. Với chủ đề dấu chân trở về, mỗi ngày thứ sáu chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho những dấu chân đi hoang, những dấu chân khô khan nguội lạnh tội lỗi, những dấu chân bỏ xưng tội rước lễ, bỏ đi lễ Chúa Nhật nhiều năm tháng, những dấu chân đang xa lầy vào trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, mê game, mê sắc dục, đi vào rối đạo, lạc đạo, chống lại đạo. Xin Chúa cho những dấu chân ấy được quay trở về, thoát khỏi vòng vây quyền lực của Satan, của sư dữ, của ma quỷ, để trở về với hội thánh, trở về với mẹ giáo hội, trở về với gia đình và trở về với lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ ba mùa chay. Bài đọc một trong sách ngôn sứ Hô-giê chương 14 câu 2 đến câu 10. Bài trích sách ngôn sứ Hô-giê, Đức Chúa phán như sau: Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Hãy trở về với Đức Chúa mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với người: Xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen. Chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bỏ tơ. Chúng con sẽ không cầu cứu với Assur, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra. Vì chỉ ở nơi Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình. Vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. Với Israel, ta sẽ như làn sương mai, làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn ly băng. Họ sẽ đâm chồi nảy lộc, sum xê tựa ô liu tươi tốt, tỏa hương thơm ngát như rừng ly băng. Chúng sẽ trở về nơi cư ngụ dưới bóng ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng, tựa vườn nho chúng sẽ sinh sôi nảy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu ly băng. Ephraim còn liên hệ gì với các ngẫu tượng? Còn ta đã nhận lời và đoái nhìn đến nó. Ta như một cây trắc bá xanh tươi, chính nhờ ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này, đủ thông minh để biết được điều ấy? Quả thật, đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Chính ta là Thượng Đế Chúa ngươi, hãy nghe ta cảnh cao. Một giọng nói tôi nghe khác lạ, rằng gánh nặng vai dân ta đã cất cho. Tay họ thôi cầm chiếc kỳ người nô lệ. Lúc ngặt nghèo, ngươi đã kêu lên, ta liền giải thoát. Chính ta là Thượng Đế Chúa ngươi, hãy nghe ta cảnh cao. Giữa mây mù sâm chớp, ta đã đáp lời. Bên mạch nước Meriba, ta thử lòng ngươi. Dân ta hỡi, nghe ta cảnh cao, Israel này, phải chi ngươi chịu nghe ta? Chính ta là Thượng Đế Chúa ngươi, hãy nghe ta cảnh cao. Ngươi đừng đem thần lạ về nhà, thần ngoại bang chớ hề cung bái. Chính ta là Thượng Đế Chúa ngươi, đã đưa ngươi lên tự miền Ai Cập. Chính ta là Thượng Đế Chúa ngươi, hãy nghe ta cảnh cao. Ôi dân ta mà đã nghe lời, Israel chịu theo đường ta chi. Ta sẽ nuôi bằng lúa mì tinh hào, mật ong rừng, ta cho hương thoa thuê. Chính ta là Thượng Đế Chúa ngươi, hãy nghe ta cảnh cao. Câu tung hô tin mừng. Chúa nói, anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco chương 12 câu 28b đến câu 34. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa Thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, hay lắm. Thầy nói rất đúng, Thiên Chúa là đấng duy nhất. Ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, khi chúng tôi suy nghĩ về chủ đề cho kỳ tĩnh tâm mùa chay này, 40 ngày, làm sao cái chủ đề đó xuyên suốt được, như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, để chúng ta có đề tài suy gẫm và cầu nguyện mỗi ngày mà không lan man, không đi quá nhiều. Vì có nhiều chủ đề, mỗi ngày một chủ đề thì chúng ta sẽ vô cùng phân tán, phân tâm, tập trung vào một chủ đề nhưng mà nói với nhiều khía cạnh khác nhau. Sau khi suy nghĩ cầu nguyện một tuần lễ, rồi chúng tôi quyết định lấy chủ đề là dấu chân trở về. Không có chữ lòng thương xót nữa. Vì ai cũng biết là trở về thì trở về, ngoài lòng Chúa thương xót thì trở về đâu. Và hơn nữa, khi mà ông Cha Long ông nói thì chỉ có lòng Chúa thương xót chứ còn không có nói được cái gì khác. Không nói được cái gì khác. Tức là tôi quá bết, quá kém và quá giới hạn, chỉ biết mỗi lòng Chúa thương xót, ngoài ra chẳng biết gì hơn. Chẳng biết gì hơn có nghĩa là biết được tí tí vậy, mỗi tí 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 tí. Còn lòng Chúa thương xót thì nói không bao giờ cùng, không bao giờ cạn. Vậy thì khi mà nói dấu chân trở về là trở về với lòng Chúa thương xót chứ trở về với ai? Mà tại sao mình phải trở về? Hôm nay bài đọc một trích sách ngôn sứ Hô-sê ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ ba mùa chay nói cho chúng ta thấy rõ. Đức Chúa phán như sau: Hỡi Israel, hãy trở về. Trở về với ai? Trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Tại sao phải trở về? Vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Đi lệch đường, đi chật đường, đường ngay nẻo chính không đi, đi vào con đường quanh co, con đường léo lắt, con đường gian tà, con đường sa đọa, cho nên vấp ngã. Vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Bởi tội ác, bởi mình phạm tội cho nên mình vấp ngã. Và một khi đã vấp ngã, thường chúng ta vấp ngã là chúng ta cứ phải giật bánh bắn mình lên mới tỉnh lại. Không vấp, không ngã, có khi mình cứ tơn tơn mình đi, không biết là lạc đường. Tại vì thấy đường ngon quá mà cứ vậy mà lái thôi. Thấy đường trơn tru quá cứ vậy mà đi thôi. Thấy đường thẳng băng quá cứ vậy mà tiến thôi. Mà coi chừng Chúa nói, con đường thẳng băng, con đường trơn tru, con đường dẫn đến hư vong, đến dư hủy diệt, hư mất đời đời, không chừng. Con đường danh vọng mà ai mà không đi, đi không? Đi không? Thế cha con đang thất nghiệp, đi theo tao. Tao cho công ăn việc làm ngon lành, ổn định. Có chỗ ăn, chỗ ở, lương rồi để dành để dụng được nữa, rồi lấy vợ gả chồng cho, đi không? Đi không? Cái xù nhành thế. Đi theo con đường lòng thương xót đi. Đường gập ghềnh, đường đau khổ, đường thử thách, đường gian truân bị, đường bị người ta hiểu lầm, ta nghi ngờ, ta xì vả, đi không? Xong rồi lắc đầu cũng nhanh thế. Nãy gật cũng nhanh, bây giờ lắc cũng nhanh thế. Cái gì ông kia nói gì, lẩm bẩm gì? Có tiền thì ngon. Có tiền thì ngon chứ gì mà không ngon. Có tiền mua tiền cũng được, mà không tiền mua lược cũng chẳng xong, mà không ngon sao được. Thế thì khi mình đi vào con đường đó, con đường của danh vọng, đi vào con đường của lợi lộc, có danh vọng rồi được lợi được lộc nữa, rồi có chức tước nữa, có địa vị nữa, con đường thỏa mãn cho tất cả những ham muốn, những dục vọng của mình nữa, đi chứ không đi. Mà khi mình đi như vậy, mình không biết là mình đi lạc, cho nên đôi khi Chúa phải cho mình vấp ngã vì tội ác của ngươi. Đi vào con đường đó rồi vì đam mê, vì tìm mọi cách để đạt được cái đó, cho nên mới sinh ra tội ở chỗ đó. Mới ham mê chưa, nhưng mà cứ ngày cứ lún sâu và lún sâu vào. Tìm mọi cách, mọi phương tiện, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được cái chức tước ấy, cái địa vị ấy, cái chỗ đứng ấy, cái ghế ấy, cái món lợi ấy. Cả về mặt đạo, mặt đời, ta đều bị cám dỗ cái đó. Rồi đi tu cũng vẫn bị cám dỗ. Lợi lộc, chức tước, ai không ham. Cũng bị cám dỗ thôi. Mà mình sẽ tưởng rằng mình đang đi đúng đường. Mình sẽ cứ tưởng rằng mình đang là thành công. Mình tưởng rằng mình đang thành danh. Cho đến khi vấp ngã, giật mình tỉnh dậy. Ồ, ôi dạ, à, đau quá, à, à. Ủa, mình đang ở đâu ấy ta? Đang ở đâu đấy? Đường này đi đến đâu? À, mới thấy cuối cái con đường ấy là vực thẳm, hư mất đời đời. Mà Chúa cho Thánh Faustina thấy rằng là cuối con đường ấy, cuối con đường trơn tru ấy là lao xuống vực thẳm, hư mất đời đời, mà người ta lao và lao và lao vào. Còn hơn là đi đường cao tốc, kẹt xe nữa. Còn cái đường lòng thư xót, con đường thập giá, đường trần gian đầy ải gian nan, ai chưa qua chưa phải là người. Cái con đường đó, con đường mà lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường. Mà bảo rằng con đường tình Chúa dành cho con đường đó không mấy ai đi. Người ta lê lết, người ta té ngã, người ta quỵ ngã, người ta dìu nhau đi, lê lết cố gắng mà đi. Cuối con đường ấy là vinh quang nước trời, cửa trời mở rộng đón những con người ấy. Vậy thì hãy trở về đi. Trở về cái con đường đó, con đường lòng thương xót, con đường thập giá, con đường mà qua thập giá mới đến được vinh quang. Hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi đi, chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã đấy. Hãy trở về với Đức Chúa mang theo lời cầu nguyện. Trở về với Đức Chúa mang theo, không phải là thưa Chúa con đã đi hoang, con đã đi danh lợi thú, đây là bao nhiêu món lợi này, đây là bao nhiêu chức tước này, đây là bao nhiêu địa vị này, bao nhiêu lời khen này, bao nhiêu là lời tặng này. Đủ mọi thứ, trở về và hãnh diện khoe với Chúa. Con đã làm được cái này, làm được cái nọ, được cái kia, được người ta tung hô, được người ta ca ngợi, được người ta đón rước. Đi đến đâu là người ta chắp tay, người ta vẫy chào, người ta đón chào các thứ. Không, chứ không cần những thứ đó. Mà mang theo lời cầu nguyện, chứ không phải mang theo lễ vật nào khác. Mà lời cầu nguyện đấy là thưa với Chúa như thế này: xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen, chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bỏ tớ. Lời ngợi khen thay thế lễ vật, và thứ tha mọi gian ác. Quay trở về và nói với Chúa như vậy: xin Chúa xót thương, xin Chúa rủ lòng thương, xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, mọi tội lỗi, mọi gian ác con đã phạm, và xin nhận lời ngợi khen, tôn vinh, chúc tụng quyền năng lòng thương xót của Chúa dâng lên thay cho những lễ vật bò tơ béo tốt, hoa nến linh đình cờ quạt rước sách. Không, bây giờ con quay trở về với Chúa. Không cần những nghi lễ đó nữa. Con không trở về bằng nhiều nghi lễ nghênh ngang. Con không trở về. Lòng con bối rối hoang mang, quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối, thắp hương chân thành, đây trái tim con tận hiến Ngài. Đó, trở về như vậy. Và vì thế mà suốt 40 ngày, lời kêu gọi trở về của mùa vọng vẫn vang dậy. Hãy trở về với cha nhân hiền, hãy trở về để sớm hồi sinh, hãy trở về sống trong an bình, trở về để mãi sống trong ân tình. Bao năm trôi qua, hồn con lạc bước đi xa, quên bao ơn cha, trầm kha bể đắm bao la. Nay con ăn năn, hồi tâm thông hối bao lỗi lầm, đền bù bất xứng bao năm, quyết tâm trở về cha lành. Hãy trở về với cha nhân lành, hãy trở về để sớm hồi sinh, hãy trở về sống trong an bình, trở về để mãi sống trong ân tình. Đấy, lời mời gọi trở về của hôn sứ Hosea hôm nay. Hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Hãy trở về với Đức Chúa mang theo lời cầu nguyện và thưa với người: xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen, chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bỏ tơ. Và Chúa nói: ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. Khi mình quay trở về như vậy, Chúa không chấp tội, và Chúa nói với mỗi một người chúng ta rằng, ta sẽ chữa cho con khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương con hết tình, và cơn giận của ta không còn đeo đuổi con nữa. Trở về đi, trở về núp dưới bóng ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng. Tại vườn nho chúng sẽ sinh sôi nảy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu ly băng. Ta nhận lời và đoái nhìn đến nó, ta như một cây chắc bá xanh tươi, chính nhờ ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này, đủ thông minh để biết được điều ấy? Ai? Anh chị em mình, chúng ta là những người hạnh phúc, là những người được Chúa thương cho mình biết được điều này, hiểu được điều này mà quay trở về. Có nhiều người bây giờ chưa hiểu, chưa biết đâu. Họ vẫn đi thờ ngẫu tượng, họ vẫn chạy theo ngẫu tượng, chạy theo những gì là danh, là lợi, là thú. Những dấu chân ấy vẫn còn đi hoang chứ chưa quay trở về. Những dấu chân trở về là những dấu chân mà hiểu được điều này, thông minh để biết được điều ấy, là trở về để Chúa chữa cho ta khỏi tội bất trung, để Chúa yêu thương ta hết tình và cơn giận của Chúa không còn đeo đuổi ta nữa. Quả thật đường lối của Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Có nhiều lúc ta thấy rằng là người gian ác thì cứ tiến bước, còn người công chính cứ bị lảo đảo té nhào hoài, đúng không? Đó là đi trên cái con đường gian ác. Trên con đường gian ác thì kẻ gian ác cứ tiến bước là đúng rồi. Và mình đi vào con đường gian ác, mình té nhào vì mình là người công chính, làm sao đi vào đó mình té nhào cũng là đúng rồi. Có ngạc nhiên gì đâu. Gian ác mà đi vào con đường gian ác thì nó cứ tiến thôi. Phải không? Vì ma, con đường của ma quỷ, của sư dữ mà, nó được ma quỷ sư dữ dẫn lối mà, bảo lãnh, bảo kê mà. Còn mình đi vào đó là mình dội, đi vào đó là dội, té nhào liền. Không chấp nhận hòa hiệp thì nó đánh cho té nhào thôi. Không chấp nhận làm những điều phi pháp, làm những điều mà trái luân thường đạo lý, làm những điều trái lương tâm thì nó xô cho mà té thôi. Lội ngược dòng mà không té sao được, phải không? Ngày xưa anh còn nhậu với nó thì đi chung với nó, anh có té không? Không. Còn bây giờ anh không nhậu với nó đẩy cho anh té nhào thôi, mày không còn là bạn của tao nữa, phải không? Ngày xưa anh đầu cơ với nó, buôn á phiện hay làm những điều phi pháp thì là bạn, là trong gì đó băng nhóm, băng đảng, tiến bước đại ca anh hùng. Còn bây giờ thôi, anh muốn hoàn lương, ngựa hoang về tới bên sông rồi, đồng cỏ nào xanh ngát chân trời, ngựa hoang muốn về tắm sông nhân nhục, dòng sông mơ màng át trong mơ màng, ngựa hoang quên thù oán căm, từ nơi tối tăm về miền tươi sáng. Ai cho? Nó cho té nhào liền, một băng đạn vào con ngựa hoang, hoàng guitar gục ngã, muốn quay trở về tắm sông nhẫn nhục, muốn hoàn lương, muốn hoàn thiện. Ai cho? Chỉ có Chúa cho thôi, Chúa đón nhận thôi. Còn con người ta khó, mình đã tay lỡ nhúng chàm là phải đi theo, phóng lao phải theo lao. Còn Chúa là người cha nhân từ đang chờ đón mình, quay trở về, quay trở về. Và quay trở về như vậy thì đường lối của Chúa rất mực thẳng ngay, công bằng lắm. Đi vào con đường đó thì gian ác phải té nhào thôi, Công chính thì hiên ngang và tín bước. Kẻ gian ác sẽ vấp ngã trên cái tội ác của nó. Trừ khi mà nó quay trở về thì nó sẽ tín bước. Mà nếu không quay trở về mà nó cứ tiếp tục đi vào con đường gian ác thì nó sẽ té nhào. Vì Chúa là đứng công thẳng vô cùng, công bằng. Đừng quên một Thiên Chúa công bằng. Đừng quên rằng người ta vẫn nói ác giả ác báo. Đừng quên người ta nói gieo gió thì gặt bão. Nhớ không ạ? Mà sở dĩ chưa phải gặt bão, mà sở dĩ chưa gặp quả báo là vì lòng thương xót Chúa còn khoan dung, kiên nhẫn đợi chờ cho nó có cơ hội nó quay trở về. Kẻo nó té nhào thì nó không còn đường nào đi nữa. Vì thế mà ta mới thấy người gian ác vẫn phây phây là như vậy. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Có thương họ không? Thương chưa? Hay vẫn còn tức? Thương chưa? Tội nghiệp họ đấy chứ. Họ đang phây phây, họ đang sống trên đài vinh quang, mà thực sự họ đang ngồi trên đống lửa mà không biết. Họ đang ngồi trên cái ghế sắp gãy mà họ không hay. Coi chừng té nhào, mà Chúa chưa muốn thổi một cơn gió để họ không phải té nhào, vì Chúa đang chờ cho họ có cơ may mà quay trở về, những dấu chân trở về. Chúa ưa thích những dấu chân trở về hơn là những dấu chân hoang đàn. Cho nên khi trở về với Chúa, đón nhận một Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Một Thiên Chúa như thế thì xứng đáng để ta yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Một Thiên Chúa như vậy thì mình mới yêu. Chứ còn một Thiên Chúa là một ông kẻ trên cao, một Thiên Chúa là một đấng tối cao mà xa cách con người, một Thiên Chúa mà lúc nào cũng chỉ chừng với phạt mà thôi, làm sao mà mình yêu được? Chỉ có sợ chứ không yêu. Cha mẹ làm sao để cho con cái mình nó yêu mến mình mà vâng lời mình hơn là nó sợ mà nó vâng lời? Thôi làm đi, có bố đánh cho bây giờ đó mày ơi, làm đi. Ông về ông phạt mệt lắm, ông quýnh đầu lắm mà mày ơi. Bố mẹ dạy con mà để nó nói sau lưng mình như vậy là mình thua. Một Thiên Chúa công bằng, công thẳng. Thôi làm đi, tội nghiệp, ba đi làm vất vả nuôi tụi mình ở nhà hư thân vậy ba buồn lắm. Thôi chịu khó ơi. Nói với nhau như thế, khác phải không? Mẹ mấy lần mẹ nhắc rồi đó, làm đi, mẹ hy sinh, mẹ vất vả mà nuôi tụi mình ăn học như vậy, mình không học, mẹ buồn lắm, thôi ráng học đi, hai anh em mình ráng học đi. Mày học mày chết đó nha mày, bà quấn á, vậy mà coi mà điểm mày yếu là chết với bà đó, bà quấn chết luôn á, bà quấn chết luôn. Nghe ghê không? Thế thì một Thiên Chúa mà chúng ta yêu mến hết lòng, hết sức, hết linh hồn, trí khôn là một Thiên Chúa chữa khỏi tội bất trung, yêu thương hết tình, cơn giận không còn đeo đuổi. Một Thiên Chúa mà người công chính sẽ hiên ngang tiến bước đi vào con đường của Chúa. Mà khi đi vào con đường đó, không phải chỉ có một chiều dọc cây thập giá, còn có chiều ngang là mở ra với anh em. Mở ra với anh em để yêu mến anh người thân cận như chính mình. Yêu mến người thân cận như chính mình, vì mình yêu mình như thế nào thì yêu người khác như thế đó. Mà mình yêu thương mình như thế nào, như Chúa yêu thương mình. Chúa yêu thương tôi như thế nào thì tôi yêu người khác như vậy. Yêu người ấy bằng tình yêu mà Chúa dành cho tôi. Dĩ nhiên đâu bao giờ mà như Chúa yêu tôi được. Đương nhiên rồi, tôi là loài thụ tạo mà. Nhưng mà vì tôi cảm nhận được Chúa yêu thương tôi, cho nên tôi yêu anh em tôi. Đó là lý do duy nhất. Còn nhìn mặt thế chán chết được, vinh. Nhìn khó ưa. Nhưng mà vì tôi cũng khó ưa vậy, mà Chúa chấp nhận tôi, Chúa chịu đựng tôi, Chúa yêu thương tôi, thì với tất cả cái tình yêu đó mà tôi yêu đến với anh. Chứ bản thân tôi không làm được đâu anh. Và như thế không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu nữa. Đã đến cận kề nước Thiên Chúa rồi. Nước của lòng thương xót. Hãy trở về với nước đó đi, thưa anh chị em. Mời anh chị em lấy kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót trang 9 cùng đọc kinh Rước Lễ Thiêng Liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an.
Chúa đóng ân trong tim con, một dấu son tươi đỏ ngon. Chúa đóng ân trong tim con, một dấu son yêu mến. Chúa đóng ân trên thân con, tình Chúa luôn êm dịu, tình Chúa luôn cao quý, tình Chúa thật tuyệt vời.
Nâng dấu linh mang trên